ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, ban lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay, các bậc phụ huynh và đặc biệt là tất cả các cháu ấu niên và thiếu niên thân mến, hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào mừng. Đêm nay rằm tháng 8 2017 tại chùa Giác Ngộ, đặc biệt hơn các ngày rằm tháng 8 tương tự của những năm trước là vì chùa chúng ta đã chính thức khánh thành vào đầu tháng 9 năm ngoái, nay đã được một năm. Và từ năm này trở đi đó, thì đến rằm Trung Thu, chúng ta sẽ có ngày lễ Tết Trung Thu. Tết Trung Thu á, trong chữ Hán gọi là Trung Thu Tiết, còn gọi là Vọng Nguyệt Tiết, tức là Tết ngắm trăng. Sở dĩ ngày rằm tháng 8 còn gọi là Tết ngắm trăng á, là vì đây là ngày rằm đẹp nhất trong năm. Trăng vừa tròn vừa to, chiếu vằng vặc khắp muôn nơi. Và đó cũng là mùa mà trong nền văn hóa nông nghiệp, tất cả những người nông dân á, vừa kết thúc một vụ mùa, cho nên lễ Tết Trung Thu đó đã trở thành như là một cơ hội để ăn mừng. Và các cháu thiếu nhi đó có được một ngày được xem là Tết thiếu nhi theo truyền thống của châu Á. Tết Trung Thu còn gọi là Tết Hoa Đăng vì đây là ngày các bậc cha mẹ, những người lãnh đạo quốc gia, các tổ chức tôn giáo, xã hội và dân sự khắp nơi tại châu Á đó tổ chức làm hoa đăng để hòa với cái việc ngắm trăng mà nguồn gốc ban đầu của nó đã có. Về niên đại đó thì Tết Trung Thu có nguồn gốc từ Trung Quốc và Việt Nam. Về phía Trung Quốc á, thì Tết Trung Thu đã có từ thời Xuân Thu, tức là vào thế kỷ thứ 5 đến thứ 8 trước Tây Lịch. Còn qua cái tục chú cụi của nền văn hóa Việt Nam đó thì Tết Trung Thu đó đã được ghi nhận trên trống đồng Ngọc Lũ, mà sự ra đời của trống đồng này đó đã trên 2.500 năm. Như vậy nó cũng tương ứng với cái thời Xuân Thu của Trung Hoa. Lúc đó đó Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, có văn hóa, có ngôn ngữ riêng. Do đó chúng ta chưa có thể xác định rằng đó là nguồn gốc của lễ Trung Thu này là bắt đầu từ ở Trung Quốc, cũng rất có thể là đã bắt đầu từ Việt Nam. Nhân dịp lễ Trung Thu đó thì thầy muốn gợi mở một số vấn đề mà các bậc phụ huynh đó cần hiểu để giúp cho con cháu của mình có được một cái ngày Tết thiếu nhi đó thật sự là trọn vẹn và ý nghĩa theo truyền thống văn hóa của châu Á, đặc biệt tại các quốc gia Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Singapore, Malaysia và một số nước khác trong khu vực. Điều 1, Đức Phật quan tâm đến tuổi thơ. Kinh Tăng Chi phần 4 pháp đó, Đức Phật đề cập đến 4 điều nhỏ không nên khinh thường. Một hoàng tử nhỏ sau này sẽ trở thành một vị đại vương và minh quân, trị vì thiên hạ và góp phần tạo dựng hòa bình thế giới. Một con rắn nhỏ có thể cắn chết con người vì độc tố chứa đựng ở trong đó. Một ngọn lửa nhỏ có thể thiêu cháy hàng nghìn các hecta rừng, các công trình xây dựng, nhà cửa, tiền bạc, vật chất nếu bất cẩn. Và một chú tiểu nhỏ, đó là người tập sự xuất gia tại chùa, hoặc nam hoặc nữ, làm sa di vì sau này sẽ trở thành một vị hòa thượng lớn, có tâm huyết, có lý tưởng, có tu học, có phụng sự và mang lại chân lý và đạo đức cho cuộc đời, để cuộc đời đó được an vui. Khái niệm hoàng tử nhỏ này chỉ cho, tức là tiềm năng từ tuổi tiểu thơ, từ tuổi ấu thơ, mà tất cả các cháu ấu nhi và thiếu nhi, con và cháu của quý vị đó, có thể trở thành những nhân cách lớn. Vì tất cả những thiếu niên, thanh niên, tráng niên, lão niên đều bắt đầu từ tuổi ấu nhi hết. Thì hôm nay thầy nhìn thấy đó, tại chánh điện của chùa Giác Ngộ, gác lửng của chùa, trên dưới 600 người, các bậc phụ huynh thì dẫn thêm con cháu của mình ngồi trên đùi của mình, tổng cộng lại thì chắc cũng phải là 700-800, mà tuổi của các cháu đó có khi là 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, là những người Phật tử thừa hưởng được cái sự quan tâm về tuổi thơ của Đức Phật đó. Quý vị hãy dâng cho một tràng vỗ tay thật lớn. Thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ cho con và cháu của mình. Điều 2, giáo dục thiếu nhi. Trong bài kinh La Giáo Giới La Hầu La, Đức Phật đã gọi Sa Di La Hầu La, vốn là con trai duy nhất của Đức Phật trước khi ngài đi tu. Lúc đó đó, Sa Di La Hầu La vừa lên được 7 tuổi và tướng chắc là nhỏ giống như những cái chú tiểu này thôi. Chú tiểu La Hầu La rất là nghịch ngợm. Đức Phật đã cho các vị thầy đó mang một thau nước đến. Ngài yêu cầu Sa Di La Hầu La đó hất đổ thau nước này đi, chừa lại một phần nhỏ, sau đó rửa chân, rồi kêu Sa Di La Hầu La tiếp tục đổ hết phần nước còn lại. La Hầu La đã ngoan ngoãn nghe theo và làm những gì Đức Phật đã yêu cầu. Đức Phật hướng về La Hầu La và có những lời dạy như sau: này con, một thau nước bị hất đổ đi thì giá trị của nước đó còn sử dụng được nữa không? Chú tiểu La Hầu La trả lời: còn được rất ít, và chỉ với cái phần nước còn lại thôi. này La Hầu La, nếu phần nước còn lại đều bị trút đổ đi thì nước còn sử dụng được không? La Hầu La trả lời: Bạch Thế Tôn, không thể được. Này La Hầu La, đây là điều mà thầy đó muốn dạy con và các bạn đồng tu ấu niên và thiếu niên khác. Nước có khả năng rửa sạch đối với cơ thể, có chức năng á giải quyết khát, mang lại giá trị sức khỏe và nhiều mục đích cao quý khác trong đời. Để sử dụng được giá trị này đó, con phải biết trân trọng nước, giữ gìn nước. Này La Hầu La, khi mà một người ấu niên hay là thiếu niên đánh mất niềm tin của quần chúng bằng sự lừa dối hay nói gạt, thì người đó đó giống như là một thau nước đã bị hất đổ đi, niềm tin ở người đó bị đánh mất, và còn lại đó là một chút gì đó rất là đáng tiếc thôi. Và khi đánh mất hoàn toàn đó thì người đó phải mất rất nhiều thời gian để xây dựng lại uy tín của mình. Cho nên con đừng đánh mất niềm tin của mình ở mọi người bằng sự thiếu chân thật, dầu chỉ là nói giỡn chơi. Này La Hầu La, khi rửa chân vào trong một thau nước, chân con được sạch, nước á bị vẩn đục. Cũng như thế, khi một con người mà đánh mất đi lương tâm, cũng như là sự xấu hổ về những việc làm xấu, lời nói xấu, hành vi xấu, ứng xử xấu, thì cái đó đó giống như một thau nước đã bị vẩn đục, không thể phục vụ cho mục đích uống hay là nấu nướng được nữa. Nước đó phải bị đổ đi. Cái câu chuyện giáo dục này đó, chúng ta thấy là Đức Phật nhấn mạnh về việc phải giúp cho gọi là trẻ thơ từ tuổi gọi là lên ba phải học được đức tính chân thật, không hư dối, không giả dối, không nói láo, không lừa gạt, và đồng thời phải khởi lên một cái nhận thức là biết xấu hổ trước những việc làm xấu và có lương tâm để đánh giá lại chính mình. Sau đó Đức Phật đã yêu cầu lấy ra một cái tấm gương và hỏi La Hầu La: Này con, chức năng của chiếc gương này để làm gì? La Hầu La trả lời: Bạch Thế Tôn, gương là để soi mặt và nhìn thấy cảnh trí được tương phản trong nó. Đức Phật dạy: Đúng lắm. Này con, mỗi người đó có một tấm gương tâm, con hãy mỗi ngày đó soi rọi tấm gương tâm của mình về lời nói, hành động để phản tỉnh rằng mình có ứng xử, phát ngôn làm cho người khác buồn, khổ, không vui, bất hạnh, trở ngại, mất hòa hợp không? Nếu có thì phải phản tỉnh chính mình và sớm dừng lại. Thì đó là bài kinh mà chúng ta thấy nội dung Đức Phật quan tâm đến tuổi ấu nhi, thiếu niên, và có những lời dạy rất là sâu sắc. Cho nên tôi mong rằng đó, các bậc cha mẹ nên trở thành thầy cô giáo đạo đức cho con em của mình tại nhà, không thể giao khoán công việc đó cho thầy cô giáo ở trường hay là trường học được. Nếu các bậc phụ huynh mà thấy điều đó dựa trên tinh thần Phật dạy đó là làm cho gia đình mình được hạnh phúc và tương lai của con cháu mình được tươi sáng, thì hãy dâng cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều ba, sinh hoạt là ấu niên và thiếu nhi tại chùa Giác Ngộ. Sau khi chùa đã được khánh thành, các khóa tu một ngày an lạc hai lần một tháng, khóa tu thanh niên một lần một tháng, khóa tu thiền chánh niệm một lần một tháng. Thì vào hai tuần sắp tới, thầy sẽ có một cái chương trình sinh hoạt dành cho ấu niên và thiếu niên tại chùa Giác Ngộ vào chiều thứ bảy. Thời gian sinh hoạt đó khoảng 2 cho đến 2 tiếng rưỡi. Chủ nhật khóa tu vừa rồi đó, các thầy điều phối khóa tu đã gửi một cái phiếu đăng ký đến các Phật tử phụ huynh, và đón nhận lại cho đến thời điểm hiện nay đó là trên 550 người đăng ký rồi. Nghĩa là số lượng các cháu thiếu nhi nó sẽ đến đó, tối thiểu là bằng với con số đó trở lên. Thì nhân dịp này một lần nữa, nếu các bậc phụ huynh nào chưa đăng ký cho con cháu của mình đến sinh hoạt 2 tiếng vào chiều thứ bảy đó, thì hãy tiếp tục làm công việc đăng ký đó, để cho chùa Giác Ngộ đó tổ chức chu đáo việc chăm sóc các phần ăn cho các cháu trong cái buổi sinh hoạt và các quà tặng thỉnh thoảng nếu có. Quý vị có thể đăng ký ở trên mạng qua Facebook, hoặc Facebook qua Thích Nhật Từ, hoặc là trang web Đạo Phật Ngày Nay.com, hoặc là quý vị có thể nhận cái phiếu ở dưới văn phòng, điền xong gửi lại cho văn phòng của chùa. Cái câu chuyện mà Đức Phật dạy cho chú Tiểu La Hầu La 7 tuổi cho thấy là Đức Phật rất là thương và quan tâm đến các cháu thiếu nhi, ấu niên, giống như cháu này. Nhưng rất tiếc đó, tại các nước Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, trong nhiều thế kỷ qua đó, chúng ta bỏ rơi đối tượng ấu niên và thiếu nhi, thậm chí là nhiều nơi bỏ rơi luôn cả thanh niên. Chúng ta đã lão hóa sinh hoạt của chùa, vì các sinh hoạt chỉ toàn có những người lớn tuổi U60, U70, U80. Đang khi đó chùa phải là trung tâm sinh hoạt văn hóa, giáo dục, đạo đức, chữ nghĩa, kỹ năng sống và tâm linh Phật pháp cho mọi lứa tuổi. Có thể chia làm 4 nhóm: nhóm ấu nhi, nhóm thiếu niên, nhóm thanh niên và nhóm tráng lão niên. Thì chùa Giác Ngộ sẽ là một trong những nơi tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh hoạt này được diễn ra. Mặc dù diện tích của chùa chỉ có 800 mét vuông thôi, nhưng mà nhờ diện tích được nâng lên thành vài lần do có 7 tầng lầu, cho nên chúng ta có thể có sức chứa cùng một lúc là trên 1.000 người sinh hoạt. Và chùa đã sử dụng tối đa cái công suất phụng sự vào những ngày khóa tu chủ nhật, sắp tới thêm thứ bảy cho thiếu nhi, rồi những cái lớp dạy, lớp Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, nhóm tiếng, lớp tiếng Anh, nhóm tiếng Trung, nhóm kỹ năng, nhóm nấu ăn và nhiều cái sinh hoạt kỹ năng khác, cũng với mục đích duy nhất á là giúp cho các Phật tử đó, tức là xả stress, rồi hiểu chân lý, hiểu đạo đức, sống an lành và có được một hiện tại và tương lai tươi sáng. Cho nên thầy rất mong mỏi các bậc phụ huynh và có bận rộn nhớ là khích lệ dẫn dắt con cháu của mình đến chùa sinh hoạt. Khoảng 3 tuổi là quý vị có thể dẫn tới được rồi, sẽ chia làm các cái nhóm lứa tuổi khác nhau. Chúng ta có chánh điện lầu 1, rồi các lửng lầu 3, lầu 4, lầu 5 để có thể chia ra các sinh hoạt nhóm. Bây giờ các cháu thiếu nhi hãy nghe thầy nói nè. các cháu có thích sinh hoạt không? Nếu các cháu thích thì vỗ tay thật lớn nào. Và sinh hoạt vào ngày thứ bảy là dành cho các con, các cháu thiếu nhi. Cho nên là ngoài cái chương trình học mẫu giáo lớp 1 cho đến là lớp 6 thì sinh hoạt 2 tiếng đồng hồ tại chùa Giác Ngộ vào ngày thứ bảy đó sẽ giúp cho mình đó được thư thái tinh thần. Và giờ đó sẽ góp phần tạo ra một gia đình hạnh phúc, một cộng đồng hạnh phúc. Vì nền tảng giáo dục đạo đức tại chùa, sinh hoạt Phật pháp tại chùa đó sẽ giúp cho tương lai của các cháu đó rất là tươi sáng. Nhân lễ Trung thu Tết Thiếu Nhi năm 2017, chùa Giác Ngộ đó thân chúc tất cả các bậc phụ huynh có thêm cái trách nhiệm đạo đức và trí tuệ để nâng đỡ cho con cháu trong gia đình và họ tộc của mình. Hãy cho một tràng pháo tay thật lớn. Thầy thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ chúc tất cả các cháu thiếu nhi ăn khỏe, ngủ ngon, học giỏi, vui chơi tích cực và nhớ đến chùa sinh hoạt vào ngày thứ bảy. Phần khán đài ở lầu 1 á, các cháu thiếu nhi cũng dành một những tràng vỗ tay thật là giòn giả, bên dưới cũng rất là giòn giả. Điều đó cho thấy rằng đó, việc tổ chức chương trình sinh hoạt ấu nhi và thiếu niên tại chùa Giác Ngộ vào ngày thứ bảy đó là một mô hình mà chúng ta cần nhân rộng ở nhiều chùa khác nhau. Nhờ đó ngôi chùa sẽ trở thành là trung tâm văn hóa, trung tâm giáo dục, trung tâm đạo đức, trung tâm tâm linh để cho mọi thành phần xã hội, mọi nhóm lứa tuổi có thể tìm kiếm các giá trị hạnh phúc, chất lượng hạnh phúc để cuộc sống của họ đó trở nên hữu ích cho mình, người thân, gia đình, xã hội và cộng đồng cũng như là toàn thế giới hơn. Hãy dâng cao một tràng vỗ tay nào. Thầy chúc các cháu thiếu nhi mùa Trung thu Tết Thiếu Nhi 2017 an lạc, hạnh phúc và có đồng đèn, bánh quà và những cái tình thương của các bậc cha mẹ dành cho các con. Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào.
Châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.